This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thương Thủy xin thân mến chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Mùa hè lại bắt đầu lại trở về rồi. Và vì vậy cho nên là Dallas Forward ngày hôm nay cũng như là những ngày kế tiếp là có vẻ là nóng nảy lắm. Và mùa hè thì chúng ta cũng biết rằng chúng ta cũng có những cái việc mà đề phòng. Nếu mà chúng ta đang ở nhà hay là đi vacation cũng vậy, thì không biết rằng trong mùa hè này thì chị Thủy cảm thấy nóng nảy hay là mát mẻ hay là trời Houston như thế nào ạ?
Trời Houston tương đối vẫn còn mát, có lẽ mát dịu hơn trời Dallas, chị Thu Nga ơi. Tại vì Houston thì ẩm ướt, khi mà mùa hè mà thật là nóng đó, thì sẽ rất là ẩm lắm. Nhưng mà trong cái giai đoạn này thì tương đối còn mát dịu, có lẽ nhờ cái hơi ẩm nó cũng vẫn còn trong không gian. Nhưng mà chị Thu Nga nhắc tới mùa hè thì thưa cô thính giả, đúng rồi con em. Việt Nam hiện nay ở các trường chỉ còn các học có một vài ngày trong tuần này nữa thôi là sẽ được nghỉ hè. Trẻ em bé nghỉ hè đã vậy mà ngay cả các sinh viên các trường đại học cũng đang chuẩn bị để bước vào mùa hè rồi. Thành ra mùa hè có rất nhiều điều vui nhưng mà cũng có nhiều cái hiểm nguy cần phải quan tâm hơn. Trong cái mùa hè này, đặc biệt là mùa hè ở Texas, trời rất là nóng mà chị Thu Nga ha.
Dạ vâng, các trẻ em sẽ ra khỏi trường học và các em ở nhà thì cha mẹ cũng phải lo lắng nhiều hơn, phải săn sóc, phải để ý các em nhiều hơn. Và cái tai nạn mà ở trong cái mùa hè mà chúng ta nếu mà không có cẩn thận đó, thì một trong những cái điều mà chúng ta hay nghe là trẻ em chết đuối ở dưới các cái hồ. Các cái hồ ở trong, không những là cái hồ công cộng mà cái hồ ngay ở trong gia đình của chúng ta nữa. Thì đó là một trong những cái điều mà rất là cần phải đề phòng, cũng như là cái việc mà các em mà chơi với lửa củi hay là chơi với cái hộp quẹt, thì đó là một trong những cái hai cái điều mà Thu Nga nghĩ ngay liền. Còn chị Thủy thì nghĩ đến cái việc gì nữa?
Vâng, không phải chị em chỉ chơi với lửa củi, với lại khi mà ở trong nhà hay bày ra những cái trò chơi nhiều khi gây nguy hiểm đó. Khi mà trẻ em nghỉ học đó thì các em đôi khi là cha mẹ vẫn phải đi làm, chỉ có một người, nhiều khi nhờ ông bà nội ngoại hay là nhờ những người quen coi chừng các em thôi, thì các em túm lại với nhau, tụi nhỏ mà khi nó ngồi túm lại với nhau á, hay bày ra nhiều cái trò nghịch dại lắm, nhiều khi nghịch với lại điện ở trong nhà. Đối với các em còn bé chẳng hạn có thể bị điện giật hoặc là như lửa củi như chị Thu Nga nói. Nhưng mà người lớn cũng cần cẩn thận lửa lắm chị Thu Nga ơi, nhất là các ông nướng barbecue, mà nhất là lại nhiều người lại thích nướng bằng than cơ. Thành ra sau đó khi mà đổ than đi đó thì cũng cần rất là thận trọng, có thể gây ra nhiều đám cháy. Ở bên California bây giờ đang bị cháy rừng quá trời, cứ mỗi mùa hè là bên California, tại bên đó rất là thời tiết rất là khô, rất nhiều những cái vùng đồng không mông quạnh mà thành ra rất là dễ gây ra cơn cháy. Riêng tại thành phố Houston thì mới hôm thứ Sáu vừa rồi thôi có một cái trận cháy rất là thê thảm, một cái khách sạn nhỏ ở trên đường Southwest Freeway đường 59 đó chị Thu Nga.
Dạ vâng.
Vâng, rất là bi thảm và làm cho tới 4 người lính cứu hỏa bị thiệt mạng, trong đó có một người captain và có một cô thiếu nữ 24 tuổi vừa mới gia nhập ngành cứu hỏa thôi, thì cái thiệt mạng của cái đám cháy này làm nhiều người phải chảy nước mắt. Chính bà thị trưởng cũng đã phải ứa lệ ra khi mà nói đến tường thuật tin tức về cái vụ cháy này, cho nên cũng quý vị cần rất là cẩn thận. Đối với những quý vị hút thuốc cũng vậy chị Thu Nga, cô Linh Chuyển mình thấy nhiều khi có nhiều ông hút thuốc xong rồi nguyên cái tàn lửa còn lửa luôn, không có dập đi chị, búng ra ngoài luôn thôi. Thành ra nếu gặp một cái gì dễ cháy thì cũng rất là nguy hiểm.
Dạ, dạ vâng, đúng rồi. Nhất là mấy ông hút thuốc thuốc lá, nếu mà vẫn còn hút thuốc lá đó thì chúng ta cũng biết rằng có hại cho sức khỏe, nhưng mà đó là một cái đề tài khác. Tuy nhiên hút thuốc lá dễ gây ra tai nạn. Nhớ rằng ở Việt Nam đó mấy ông còn chung vào mùng mà còn hút thuốc lá nữa thì cái điều đó là còn double nguy hiểm. Nhưng mà nếu mà hút thuốc lá ở đây chúng ta búng ra ở ngoài cái cỏ đó, cỏ không phải lúc nào cũng xanh tươi rồi nó có ẩm ướt, nhưng mà cỏ đó cũng rất là dễ bị cháy lửa, bắt lửa. Rồi cũng như một cái tai nạn khác là khi mà cha mẹ nấu nướng đó thì không có để ý các em hay là đi lanh quanh ở chung quanh cái chân của mình, thì các em cũng có thể là bị phỏng nước sôi khi mà cha mẹ vô ý. Hoặc là các em cũng nói rằng muốn nấu nướng, học cách nấu nướng, thì khi mà nấu nướng như vậy thì là vừa dầu bốc cháy hay là nước sôi đổ vào mình, thì cái điều đó cũng là cái điều rất là nguy hiểm. Và chị Thủy nói đúng, không phải là chỉ có trẻ em mới gây ra tai nạn, người lớn bất cẩn gây ra tai nạn và chị em và các em bé thì là chịu cái sự thiệt hại đó rất là nguy hiểm.
Trở thành nạn nhân, nhất là các em bé. Nhiều khi bị cha mẹ bỏ quên ở trong xe hơi trong mùa hè này thì là một cái điều kinh khủng. Năm nào thì Bộ Y tế cũng nhắc đi nhắc lại về những cái điều này, nhưng mà vẫn xảy ra những trường hợp rất là đáng tiếc. Tại dĩ nhiên không ai cố ý cả chị Thu Nga, toàn là vô tình thôi, nhưng mà vô tâm nhiều khi quên đi. Một người cha người mẹ thường thường trong những cái ngày mùa thường đó thì là con cái ổn định, có người giữ trẻ hay là gửi đi các vườn trẻ nó ổn định. Nhưng mà đến mùa hè thì có khi các em ở nhà, có khi các em ở day camp, có khi ở với ông bà nội ngoại, nơi này nơi kia. Thành ra cái thói quen mà cha mẹ đưa con đi đó thì nhiều khi quên. Có những người cha không có quen chở con đi, toàn là mẹ chở, đến mùa hè chở con đi. Nhiều khi quên mất xuống khỏi xe, cái là đi luôn vào trong sở, quên đứa con còn nhỏ xíu ở ngoài xe. Rất nhiều trường hợp xảy ra như vậy. Cũng như đối với những người già cả cũng vậy chị Thu Nga. Trong mùa hè này đó, nếu mà những gia đình Việt Nam mà có cha mẹ ở riêng thì đây là cái cơ hội, là cái dịp mà nên check lại các cái máy lạnh của cha mẹ. Tại vì chỉ cần một bữa, một ngày, một đêm không có máy lạnh thôi là cũng đủ làm thiệt mạng cha mẹ mình, nhất là nếu đang bị tuổi cao mà cần phải có cái điều hòa không khí đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Người già đó thì cũng giống như là cái cơ thể của con nít, nếu mà bị bốc hơi và ngạt thở thì dễ chết lắm. Và chị Thủy nhắc là đúng như vậy. Cái mùa hè này thì chúng ta thấy rằng những cái bản tin mà cha mẹ bỏ quên những đứa bé ở trong xe rồi khóa cửa lại, hay là cũng có nhiều khi là mình nghĩ rằng là mà có những bà mẹ đó khóa con ở trong xe rồi nói là chỉ chạy vào trong shopping chỉ có vài phút thôi, nhưng mà cái vài phút đó khi mà trong xe đó có thể là nhiệt độ ngoài trời 100 độ nhưng mà ở trong xe nó có thể là hơn rất là nhiều, 110 độ chẳng hạn, thì các em sẽ bị động kinh rồi sau đó sẽ chết một cách rất là tội nghiệp. Và cũng như là người già cũng vậy, chúng ta cũng nghe rằng cái mùa nóng hoặc là mùa lạnh, cơ thể của người già không có được mà thích ứng dễ dàng với những cái nhiệt độ như vậy, cho nên là chết cũng rất là nhiều. Vì vậy cho nên là chúng ta trong cái chương trình của Tình Yêu và Gia Đình ngày hôm nay thì quý vị có thể là chia sẻ những cái tai nạn mà do bất cẩn hoặc tai nạn mà chúng ta không có để ý, hoặc là quý vị đã trải qua những cái trường hợp đó hay là những cái kinh nghiệm đó như thế nào, thì xin mời quý vị cùng chia sẻ với chương trình này với số điện thoại là 713-664-8002.
Cảm ơn chị Phương Nga. Và nếu gia đình quý vị đã có những cái phương cách đó mà ôn lại những cái nguy hiểm của mùa hè và mỗi đầu mùa hè với con em mình, thì mời quý vị cũng cùng chia sẻ với chúng tôi, tại vì càng học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm thì càng tốt. Và mặc dù cái điều này mỗi năm thường thường đó, chị Phương Nga, Vũ Thanh Thủy cũng hay nhắc lại điều này, nhưng mà vẫn cần phải nhắc thôi. Tại vì chỉ cần vì những cái sự nhắc nhở này mà cứu được một sinh mạng thì cũng đáng để cho chúng ta dành thời giờ ra để mà nhắc vào mỗi đầu mùa hè, khi mà con em của chúng ta sắp sửa nghỉ hè ở tại nhà rồi. Chưa kể đến trường hợp là các em, nhiều khi các em bé ở nhà đó, mà nhiều khi cha mẹ bận đi làm, thành ra giao cho các anh chị lớn hơn trông coi, khoảng chừng 14-15 tuổi là bắt đầu có thể là ở nhà một mình và có thể coi em được. Thì quý vị phụ huynh cũng cần rất là cẩn thận, tại vì nhiều khi dù các em có cần theo luật pháp được có quyền ở nhà một mình hay được quyền coi em, nhưng mà cũng vẫn còn là trẻ con thôi, thành ra nhiều khi lại ham vui bạn bè, lại chạy đi đâu đó, hoặc lại rút vào trong phòng, hoặc lại ngồi chỉ ngồi trước computer rồi để mặc các em bé chạy loanh quanh trong nhà. Thì đây cũng là cái dịp mà quý vị nên chuẩn bị kiểm soát lại tất cả những cái đồ dùng, đồ vật trong nhà, tất cả những cái điều gì có thể gây nguy hiểm cho các em, những cái nơi mà để những cái vật dụng mà là thí dụ như những cái loại thuốc tẩy hay là thuốc làm vệ sinh đó. Thì cũng cần phải để tránh xa, không để cho các em bé có thể lần mò vào. Đối với những gia đình mà có hồ bơi ở tiểu bang Texas thì đa số là các nhà hay có hồ bơi lắm, thành ra rất là cần cẩn thận cái điều này. Phải có những cái hàng rào, khóa cửa cẩn thận, để dù là nhà có trẻ con lớn ở nhà trông coi các em, nhưng mà cũng tuyệt đối phải tuyệt đối cấm các em không được héo lánh tới hồ bơi cho tới khi mà có người thật lớn, có cha mẹ lớn ở nhà cùng trông coi. Bởi vì chúng ta vẫn thấy rằng có rất nhiều trường hợp có nhiều em lớn mà biết bơi nữa chị Thu Nga, nhưng mà nhiều khi chỉ vì cứu một đứa trẻ khác mà quá cái sức của mình, thành ra làm cho cả hai đứa trẻ cùng bị chết đuối. Và điều này chúng ta thấy xảy ra rất nhiều vào mỗi mùa hè.
Dạ, dạ đúng như vậy. Có khi đi ra hồ rồi rớt xuống, hoặc là các em lớn, hay là chúng ta cũng thấy rằng cái tai nạn này cũng xảy ra ở Việt Nam, không phải chỉ ở Việt Nam mà những nơi mà có sông hồ cũng rất là nhiều. Các em đi lanh quanh ở hồ chơi rồi ngã xuống, có em một ngã xuống rồi các em khác nhảy xuống cứu thì các em cũng chết luôn. Và cái việc mà ở ngay rơi ở trong cái bồn cầu cũng đã có trường hợp xảy ra, tức là các em bé cỡ khoảng 1-2 tuổi mà lẩm chẩm biết đi đó, thì các em đã chúc đầu vào trong cái bồn cầu và các em cũng chết ngạt ở trong đó. Ngoài ra còn cái bị điện giật nữa, chúng ta cũng biết là sau này đó thì những cái ổ điện đó người ta có cái nút mà bao trở lại, cắm trở lại để cho các em không có thò cái ngón tay mà vào đó nghịch ngợm. Và cái việc mà cháy nhà cũng rất là nhiều, quý vị để diêm quẹt ở cái chỗ nào đó để cho các em đừng có chơi. Đối với cái việc mà cháy đó thì theo cơ quan American Red Cross, khi mà chúng tôi có dịp nói chuyện và phỏng vấn đó, thì họ nói là một trong những cái trường hợp mà gây chết nhiều người nhiều nhất là hỏa hoạn đó chị Thủy, giống như cái trường hợp mà chị cũng vừa kể đó, rất là thương tâm.
Vâng, đối với mùa hè thì hỏa hoạn rất là dễ xảy ra, nhưng mà đối với những phụ huynh mà có con em mà trong cái lứa tuổi mà lớn lớn, tuổi thiếu niên đó, 12, 13, 15, 17 tuổi đó mà chơi thể thao thì cũng cần thận trọng trong mùa hè này, phải dặn dò con em thật là kỹ lưỡng, tại vì dễ bị người ta gọi là heat stroke đó chị Thương.
Vâng, đúng rồi.
Vâng, khi mà các em chơi thể thao, cơ thể các em mất nước nhiều quá mà các em không uống nước đủ vào mà ham chơi quá thì cũng rất là dễ dàng bị đột quỵ, tại vì những cái vì thiếu nước ở trong cơ thể. Cho nên người ta nói rằng mùa hè là cái cơ hội để mà nhìn lại hết, tổng quát lại trong nhà, ngoài cửa của mình lúc nào cũng để sẵn những nước mát lạnh, để sẵn những cái thùng đá để quanh đó, nếu mà tỉ như ngay cả ở ngoài sát, ở phía bên ngoài, dĩ nhiên nhà nào thì cũng có tủ lạnh rồi, nhưng mà không phải lúc nào cũng có nước lạnh dễ dàng cho các em. Rồi đối với những chuyến đi chơi xa cũng vậy nữa. Mùa hè là cái mùa mà trẻ con được nghỉ học, cứ nghe nói đến nghỉ hè một cái là người lớn cũng nghĩ ngay tới vacation thì chị Thương Nga. Thành ra cũng hay tổ chức đi picnic rồi tiệc tùng rồi đi chơi tắm hồ tắm biển hay nướng thịt ngoài sân, thành ra có đem lại rất nhiều cái thú vui nhưng mà cũng rất nhiều cái nguy hiểm. Trong đó cũng có những cái trường hợp nhìn gần thì chúng ta thấy những cái nguy hiểm ngay trước mắt, nhưng mà có những cái nguy hiểm về xa, thí dụ như là nắng, người Việt Nam mình không quen để ý lắm đến cái chuyện mà dùng sunscreen, tức là thuốc chống nắng đó chị Thu Nga. Thành ra lâu dài cũng rất là dễ bị ung thư da, hay là da dễ bị nám, bị độc đối với con em mình. Rồi mùa hè cũng là mùa mà dễ bị muỗi, những loại muỗi độc nữa. Nếu mà có một cơn mưa xuống một cái mà lại gặp trời nóng đó, thì muỗi sinh sôi nảy nở. Thành ra chúng ta năm nào cũng nghe nói đến có một số người thiệt mạng vì muỗi nites. Thành ra đây cũng là một cái điểm cần phải dặn dò con em để mà chuẩn bị. Và ngay cả đối với những cái chuyến đi du lịch cũng vậy. Khi mà cho con em đi chơi thì nếu mà quý vị có dành ra thì giờ mà chuẩn bị một tí trước thì sau thì cái chuyến đi chơi cũng thoải mái hơn. Chứ nếu không, chị Thiên Nga biết không, có nhiều gia đình, nhất là những gia đình còn trẻ trẻ mà có con cái còn bé bé đó, khi mà hỏi là ồ có đi nghỉ hè đâu, cho con cái đi không ạ, mà trời ơi, thôi đi là cơn ác mộng, tại vì trẻ con sẽ khóc, sẽ nhè, sẽ đòi cái này cái khác dọc đường đi, là cả một cái điều rất là khổ sở. Đó là đi bằng xe đó, còn đi bằng máy bay đó thì khổ cả một cái chuyến bay nếu mà có mấy trẻ mà cứ khóc lắm ở trên máy bay hả chị Thư Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Và chúng ta cũng thấy rằng tuy rằng cái điều đó đôi khi chúng ta biết là nó tự nhiên và chúng ta cũng đã trải qua cái thời kỳ mà nuôi con trẻ rồi, nhưng mà khi mà đi vào một cái nơi đám đông, mà nhất là lên trên máy bay đó, thì cái chỗ ngồi nó chật hẹp quê lắm, mà chúng ta cứ nghe cái tiếng khóc mà khóc thét lên thì tất cả mọi người cái đầu cũng đều quay nhìn ra lại, có những cái đôi mắt mà rất là khó chịu. Ngoài ra đó, quý vị cũng biết là súng ống là cái điều mà tai nạn mà dễ xảy ra, các em ưa tò mò, vậy cho nên là trong nhà nào mà có súng ống để phòng chống trộm cướp đó, thì nhớ là khóa an toàn, đừng có để cho em tái máy. Cũng như là xe mà quý vị đậu ở driveway thì là quý vị nhớ là cất cái chìa khóa xe đi. Có nhiều em đã leo lên trên xe và cho xe chạy thì cũng khổ lắm. Và cũng như là khi mà quý vị người lớn mà leo lên cái xe lái thì phải nhìn trước nhìn sau coi thử các em có chơi ở trên driveway hay không. Thì đó cũng là một cái điều mà đã xảy ra tai nạn rất là nhiều. Chúng tôi đưa cái chương trình này ra không phải là để dọa cho quý vị, nghĩa là quý vị không có thấy cảm thấy là enjoy mùa hè nữa. Nhưng mà chúng ta phòng bệnh mà vẫn còn hơn là chữa bệnh, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị thường nghe thì quý thính giả nói ra hết những cái điều này, tại vì khi mà mình có đề phòng thì bao giờ cũng đỡ hơn, sẽ giảm thiểu được nhiều khi con em mình đã may mắn thoát nạn nhờ cái sự quan tâm đôi khi hơi quá độ một tí xíu, nhưng mà sẽ bảo vệ được tính mạng của các em hơn là để đến lúc mà chuyện xảy ra rồi thì lúc bây giờ có hối hận thì cũng đã trễ. Thì quý thính giả mời thêm quý thính giả cùng gọi vào hội thoại với chúng tôi qua số 7136648002. Không phải chỉ nói về những cái mối nguy hiểm của mùa hè, nhưng mà cũng nói về những cái niềm vui của mùa hè nữa là chị Thương Nga.
Dạ, vâng,
trong đó
rồi.
Có chuyện là đi chơi xa. Ở đây mỗi người có soạn được một lô những cái bí quyết làm sao để mà nếu mà đi chơi xa vào trong mùa hè mà bằng đường bộ cho con em đi đó thì làm sao để cho thoải mái. Thường thường chị Thương Nga thấy mỗi lần mà hồi mà con em chúng ta còn nhỏ đó mà đi chơi xa đó, mình cứ hay đem theo những cái bịch chip, những cái thức ăn nhanh đó chị.
Dạ, vâng.
Những cái bịch chip, tại vì ở trên xe như vậy nó tiện, nó gọn. Nhưng mà tất cả các nhà chuyên môn về dinh dưỡng cũng như là tâm lý đó đều nói là đây là cái điều nên tránh tối đa. Quý vị không bao giờ nên đem theo những cái thức ăn nhanh ở trên xe cho con em mình ăn cả, tại vì những cái loại chip đó nó rất là mặn, nó nhiều chất béo, nó làm cho con em mình căng thẳng đầu óc, sau khi ăn xong thì sẽ bực bội trong người, sẽ khát nước, rồi sẽ đâm ra làm cho cả một cái chuyến đi sẽ mất vui đi. Thành ra tốt nhất là nên có những thức ăn thật là lành mạnh, trái cây tươi hoặc trái cây khô, và nên dành ra ít thì giờ chuẩn bị trước mỗi chuyến đi để bảo đảm như vậy thì mới có được một chuyến đi an toàn. Chứ rất là tội nghiệp cho những cặp vợ chồng trẻ khi mà hỏi đi chơi thì đều nói đây là cơn ác mộng. Không, với một tí chuẩn bị thì quý vị có thể biến thành đó là những cái kỷ niệm rất là vui thú của gia đình trong mùa hè. Vâng, 7136648002 xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây, 7136648002. Mời quý vị cùng gọi vào để mà cùng chia sẻ những cái kinh nghiệm về những cái sự an toàn cũng như nguy hiểm của mùa hè mà trong gia đình quý vị đã từng trải qua, hoặc là qua những tin tức chúng ta đọc được thấy ở trên báo chí thì mình cũng có thể dùng đó để mà rút lấy những cái kinh nghiệm cho riêng cá nhân mình về những cái chuyện mà cháy chấp trong mùa hè, hay là những cái sự nóng bức, hay để quên con em, hay là các hồ bơi khi đi tắm hồ tắm biển. Cũng như là khi mà con em ở nhà một lô với nhau như vậy, các em cũng sẽ dễ bày ra nhiều cái trò chơi nguy hiểm mà chị Thương Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Thành ra chị nói đúng đó, là mỗi lần mà cái mùa hè đó thì hình như là phụ huynh cảm thấy rằng bất an, và không có phải là, dĩ nhiên là con mình ở nhà thì mình cũng có hạnh phúc, có những cái hạnh phúc mà mình chơi với con cái của mình, nhưng mà khi mà gửi cho chúng đến trường học thì mình đỡ đi một cái khoảng thời gian rất là dài. Và đối với cái chuyện này thì Thiêu Nga cũng nhớ là hồi đó các con còn nhỏ đó, mỗi lần mà dẫn vào ở những cái chỗ mà chơi đùa giống như là Six Flags chẳng hạn, thì có một cái bài báo nó viết lên mà mình cũng ở trong tâm trạng đó. Tức là bây giờ đó, các em ở nhà thì không có chuyện gì chơi, dẫn vào Six Flags thì các em chỉ enjoy thôi, còn cha mẹ là ngồi cũng giống như là rất là khổ sở để mà ngồi chờ đợi các em để chơi. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng mùa hè thì tất cả những cái việc này thì chúng ta không thể nào tránh được. Nhưng mà làm sao mà chúng ta mang lại cái niềm vui trong cái mùa hè để cho chúng ta khỏi lo lắng. Tại vì ai cũng vậy hết, người lớn hay con nít gì cũng vậy. Con nít thì cần phải stay away khỏi trường học để cho các em thảnh thơi. Còn người lớn thì cũng vậy, làm việc một năm vất vả thì trong cái mùa hè này thì cũng nên đi chơi. Nhưng mà chị Thủy biết không, với người Mỹ đó, thì có nhiều khi, có rất nhiều trường hợp họ gửi con cái rồi họ đi chơi một mình. Nhưng mà đối với người Việt Nam mình thì chắc chắn rằng không có chuyện đó hả chị? Thường là mình muốn
cũng,
con cái với mình.
Vâng, thường thường người Việt Nam bao giờ cũng muốn đi có con cái. Nhưng mà cũng có thể gửi con cái đến, nếu mà ông bà nội ngoại ở xa hay cô gì ở xa mà có con em, có trẻ con cùng tuổi với con cái mình, thì đây cũng là cái cơ hội để có thể gửi con em để tạo thêm tình thân gia đình, trong khi các cha mẹ cũng vẫn được rảnh rang. Xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây. Dạ, chúng tôi nghe đây. Sao quý vị cứ gọi vào xong rồi để đường dây trống. Vâng, xin phải chuyển đường dây khác vậy. Xin mời.
Alo.
Vâng ạ,
alo.
Xin mời ạ.
À dạ vâng, tôi cũng có xin có ý kiến một tí mà mùa hè cả mà gia đình đưa con cháu đi chơi đó.
Vâng, xin được biết cái danh của bà.
Dạ, tôi là bà Nam ạ.
Dạ vâng ạ, chào bà Nam.
À, tôi vì cũng có một gia đình như thế vậy rồi đó, mấy năm về trước mà thấy rất là khổ, đau thương. À, nếu mà trường hợp gia đình á, bố mẹ mà cho con đi chơi cùng á, khi mà cháu nó đã 12, 13 giờ hay 11, 12 gì rồi đó, chứ không phải bé đâu mà. Thế nhưng mà nếu mà gia đình đi chơi mà có con cháu có 11, 12, 13 gì rồi đó thì mình nên đi cho con đi theo. Hoặc là bây giờ đi mua cái gì đó, ở dưới biển mà đi lên phố mà mua cái gì đó thì dắt con đi. Không bao giờ gửi con cho một người khác trông, mà không bao giờ để con vào ngồi để chơi chờ bố hay chờ mẹ một chút bố nó về. Đó là có một cái chuyện rất là thương tâm.
Vâng.
Anh gửi con cháu nó ông mười mấy rồi, thế là bảo một người bạn đó rằng là gửi cháu một tí. Thế lúc mà anh ấy vừa đi một quãng thì một lúc thì thấy cháu nó quay lại, nó không thấy bố nó đâu. Mà anh kia thì cũng mải việc chơi mấy con hay là làm gì đó không biết nữa. Thế thì cháu nó chạy qua đường, nó sang bên kia cái chỗ mà người ta bán thực phẩm đấy.
Vâng.
Thế thì cháu chạy qua đường thì bị tai nạn xe cộ.
Ừ, vâng.
Đó, đấy cái trường hợp như vậy đó, cho nên tôi cũng có ý kiến như vậy. Nếu mà có đi chơi, đừng bao giờ gửi con cho một người khác trông.
Vâng.
Bởi vì người ta cũng không nhớ đấy, hay là người ta cũng mải trông con người ta nữa.
Vâng.
Cháu nó không thấy người nhà cho nên nó hoảng, nó chạy đi kiếm. Thế vậy thôi, thì mình nên để giữ con cái mà đi đâu thì dắt theo đi đấy. Đừng bao giờ gửi, nhá, tôi nói thì có ý kiến như vậy đó.
Vâng.
Đừng bao giờ có gửi một người nào hay là để bảo dặn cháu ngồi một chỗ, đừng bao giờ. Mình đi là mình dắt theo đi, khi về dắt theo về chứ để cho nó yên tâm. Đấy là có một cái tai nạn cháu nó đã xảy ra như vậy rồi đó.
Dạ, cảm ơn ý kiến của bà Nam rất là nhiều. Rất là đúng hả chị Thu Nga?
Yeah.
Tại vì không có một ai có thể chăm nom cho con cái bằng cha mẹ cả. Không phải là người ta không để ý, nhưng mà đúng như bà Năm nói, nhìn người ta không quen giữ con mình, thành ra người lát mà người ta nhớ đừng chút xíu, người ta sẽ quên, người ta sẽ làm chuyện khác hả chị ha?
Dạ vâng, đúng rồi. Là tại vì con của người ta thì đã mới nhớ, còn con của người nào đó thì gửi thì người ta không nhớ. Và ngoài ra, về cái biểu chuyện mà các em có thể là chạy nhảy hoặc là đi tìm bố mẹ khi mà được gửi như vậy bị xảy ra tai nạn. Còn một cái điều nữa phải cần lưu ý, đó là chuyện bắt cóc. Những người mà bắt cóc đó thì họ sẽ để ý đến các em. Thì nếu mà họ thấy cha mẹ mà rời các em ra thì nhanh chóng họ đi tới và họ bắt cóc các em. Vâng.
Yeah. Vâng, và cái tỷ lệ mà trẻ em bị bắt cóc trong mùa hè cũng tăng cao hơn là
vâng.
những cái mùa khác rất là nhiều. Tại đây là cái thời điểm mà ngay cả nhiều khi cha mẹ mà có tới 3, 2, 3, 4 đứa con đó chị, nhiều khi cũng không nhìn hết được, thành ra rất là dễ lọt một em khác ngoài cái tầm mắt của mình, là các em có thể trở thành nạn nhân của kẻ xấu ngay. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta nghe đây. Vâng, xin được mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Đường dây này có 3 số cuối là gì nãy giờ, sao cứ thấy gọi vào xong rồi cái gác để đấy thôi, không có nói gì hết. Vâng, xin mời quý vị gọi lại nhé. Vâng, chúng tôi buộc lòng phải chuyển đường dây khác vậy. 7136648002, xin lỗi, vừa rồi Vũ Thanh Thủy bấm cái nút thì lại tắt mất cái đường dây của một vị thính giả vừa mới gọi vào mà chúng tôi vừa mới bấm lên. Xin cá lỗi cùng quý vị vui lòng gọi lại đi. Vâng. 713-664-8002. Và đề tài ngày hôm nay là về vấn đề những cái sự rủi ro của mùa hè, cũng như những cái biện pháp an toàn làm sao để cho mùa hè trở thành một cái mùa tươi vui đáng ghi nhớ cho cả gia đình. Tại vì mùa hè là cái mùa mà dễ tạo nên những cái kỷ niệm nhất cho con em mình mai này khi mà lớn lên đó chị Thu Nga. Nhớ lại thì tuổi thơ thì sẽ nhớ nhất là những cái lúc mùa hè đi chơi cùng với gia đình chị.
Dạ vâng, đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng cha mẹ Việt Nam lúc nào cũng đem con theo. Tại vì có như vậy thì có một cái tình thân và có những cái kỷ niệm các em sau này lớn lên mà nhớ. Và nếu mà đi trong mùa hè mà nếu mà phải đi xe đó thì quý vị nhớ là đem theo, mang theo đồ chơi cho các con. Thì dạo này có nhiều cái game lắm. Rồi đem theo thức ăn, giống như chị Thủy nói thì đem theo trái cây nhưng mà no chips, những thức ăn lành mạnh, có nước uống. Dạ vâng.
Và xin được mời khán giả kế tiếp trên đường dây ạ. Xin mời.
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin được biết cái danh của ông.
À, xin lỗi, tôi tên Phương ở Phong Quật đó ạ.
Dạ vâng, chào ông Phương.
Tôi có vấn đề như thế này, những nhà mà ở Phong Quật thấy xịt mình là nóng với nhà hay có hồ, như chị nói hồi nãy á. Và nên rút cái kinh nghiệm, tại vì bản thân nhà tôi cũng có hồ. Thì có một bữa là chú em vợ, hai vợ chồng chú em vợ đi công chuyện thứ bảy. Thế thì chở hai đứa con qua, đứa khoảng 9 tuổi, đứa 7 tuổi qua. Thì trong nhà là có bà nội ở nhà. Mà tôi là xe hư, tôi phải ra tôi sửa xe. Thì khi chở vô nhà thì tôi nói với bà nội của mấy cháu là tôi kêu, để cho mấy đứa ở trong nhà, mà đừng có mở cửa, không đi ra vườn. Vâng. Bảo ok, ok rồi. Thì mình nghĩ có bà nội ngồi với cháu, coi đi bay mà mình yên tâm, mình ra mình đội xe lên mình sửa. Okay. Thì khoảng 15 phút sau, khi mình đội xe, tôi chuẩn bị, tôi chui vô xe rồi, thì tự nhiên người tôi khó chịu. Thì tôi mới đi ra, ngồi bắp da ra hồ. Trời ơi, chỉ biết khi mà tôi ra là bắp tay gà của tôi là nổi hết lên. Cái thằng nhỏ 7 tuổi nó nằm dưới đáy hồ ấy.
Trời ơi
là chị biết, tôi y quần áo tôi nhảy xuống, tôi nấm nó, tôi rị lên. Thì tôi rị lên thì phản ứng tự nhiên tôi nấm hai cái kia, tôi dốc được lên. Mà tôi không biết rớt xuống khi nào. Mà bà nội đang ngồi trong hồ, đang tắm trong hồ ấy.
Bà nội cũng ở ngay trong hồ.
Bà nội đang tắm trong hồ với cháu.
Mà bà không thấy à?
Dạ.
Bà nội của nhà nó cứng thiệt rồi, bà nội không biết bơi. Bà mang cái phao. Vâng. Tại sao bà để cho mình nhỏ chứ? Chỉ biết cả tôi thấy nằm dưới đáy hồ mà cái lỗ mũi nó răng bám rồi tôi nhảy xuống thì bị nấm lên được. Thì sẵn gặp tự nhiên nó nấm hai cái chân nữa thì nhát lên.
Vâng.
Mà đây là cũng một cái kinh nghiệm, cái nấm cái thằng nhát lên á. Thì chập tôi thấy ho. Trùi khi mà ho được quá. Tôi mừng thấy lớn, tôi để nằm xuống. Vâng. Tôi vỗ cái ngực hắn, mình không biết khô hấp rồi, vỗ ngực hắn. Cái trào nước trong miệng trong mũi ra, bắt đầu khát, hồn khát, tôi tỉnh, tôi gọi bác sĩ, hỏi bác sĩ họ hướng dẫn tôi là coi thì theo dõi thì hắn có bình thường không. Cái gì đó 15 phút sau vẫn bình thường. Trời ơi, nay bây giờ trời là qua kinh nghiệm chị nói những cái tai nạn mùa hè với nhà những cái hồ, tôi khuyên là nên tìm hiểu trên internet hay là nên một hộp một khóa về đấy để cấp cứu những người bị đuối nước á. Tại vì hồi đó tôi đâu có biết, nếu tôi biết thì tôi bình tĩnh, tôi sẽ làm theo thứ tự từng bước vào. Còn cái này tôi không biết. Nên như sau đó là tôi có vô internet, tôi tìm hiểu để cấp cứu người bị nước làm sao, mình vô mình đọc đó để
mình hiểu. May quá ông Phương cũng cứu được, cũng cứu được em bé.
Nên sao mà phải giấu con em, giấu hai vợ chồng con em. Mà bà nội thì tội mới sợ rằng con trai ra. Nhưng mà con chị vẫn về nói.
Vâng.
Con chị có thằng nhỏ không về nói trời ơi làm. Mà mai mà mình cũng ăn hẳn cả đời nữa.
Vâng.
Thì thấy không?
Cảm ơn ông Phương rất là nhiều.
Đó là cái kinh nghiệm mà tôi nói là tuyệt đối không có dù bà, dù ông, chỉ nếu bà biết bao ok. Nhưng mà đừng có giao cháu, nhà có hộ, đừng giao cháu thôi. Cho bà cho ông.
Vâng.
Bà là bà bơi, mà trả bà không biết bơi thì anh không kêu luôn.
Đúng như vậy, dạ. Đúng như thế, dạ. Cảm ơn ông Phương rất là nhiều thưa ông. Vâng, rất là cảm ơn câu chuyện của ông. Nhưng mà cũng may quá là ông cứu được em bé, chứ còn nếu không thì trời ơi thật là ân hận cả đời à, chị Thu Nga.
Dạ vâng, và cái chuyện mà chết đuối ở dưới dưới hồ đó chúng ta nghe quá nhiều,
nhiều
rất
lắm,
là nhiều
mà vẫn xảy ra ngoài.
Ra. Dạ và vẫn cứ vẫn xảy ra, có khi là con ngay chính ở trong nhà hoặc là con của hàng vâng. xóm. Dạ vâng, rất là nguy hiểm.
Vâng, và ông Phương cũng nói một điều rất là đúng đó. Dĩ nhiên ở đây chúng ta không có nói là cũng như hồi nãy vị thính giả bà Năm cũng nói đừng có gửi con cho ai hết, à, nhất là khi mà liên quan tới hồ bơi hay là tắm biển hay tắm hồ. Tại vì nhiều khi bà nội bà ngoại thì thương lắm nhưng mà không biết bơi thì làm gì được. Bố Tiên Chủ cũng đã từng chứng kiến nhiều khi có nhiều ông bà dắt cháu đi ra biển đấy chị Thương Nga. Xong rồi cái cháu nhỏ cái nó đi tuốt ra thằng sao, ông bà cứ đứng trên bờ gọi mà nó không vô thì bây giờ là sao bây giờ. Thành ra đó cũng là một cái điều rất là nguy hiểm. Tại vì trẻ con mà nó thấy nước thì nó thích lắm, là nó mà nó không sẽ không có lượng sức của nó, thành ra rất là nguy hiểm. Vâng, chúng tôi xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, dạ thưa Phan Tươi không ạ?
Dạ vâng ạ, đúng ạ, xin được tiếp trên dây ạ.
Tôi tên Quân. Tôi có cái trường hợp này nè, xin kể lại để quý vị ở nhà đó lưu ý đó. Hai vợ chồng đó đi đem hai đứa con lại thăm bà ngoại. Một đứa thằng con trai đâu 2-3 tuổi, nhỏ gái 4-5 tuổi vậy đó. Thì hai vợ chồng với bà ngoại lo lây quay nấu ăn ở trong bếp. Rồi một hồi xây lại xong nhỏ gái đã mất tiêu. Hỏi cái thằng con trai nói hồi nãy chị bay ra ngoài kia kìa. Trời đất ơi, ta té ra là con nhỏ đó cái cao để gần cái cửa sổ. Rồi nó lên trên cao rồi nó leo lên cái bẫy cao đó. Nó rớt ra ngoài cửa sổ.
Thành
ra nó nói chị bay ra ngoài kia. Mấy bà quản hồn chạy xuống thì nhỏ té nằm ở dưới đất, xỉu ở dưới đất. Thành ra quý vị ở nhà thì nếu mà để bàn để ghế thì cũng có con nít thì cũng phải coi chừng vậy đó.
Dạ vâng, cảm ơn Bảo Anh rất là nhiều. Bảo Anh cái câu chuyện này của Bảo Anh cũng làm ơn thì cũng nhớ đến một cái trường hợp tương tự y như vậy xảy ra cho chính đứa con của mình ấy chị Thu Nga.
Dạ vâng.
Tại vì kể ra từ sau cái kinh nghiệm mới đúng như Bảo Anh nói đó, là bây giờ bàn ghế không có dám để sát cửa sổ, hoặc nếu có thì không bao giờ mở cửa sổ, không bao giờ nên mở cửa sổ. Tại vì cái cửa lưới nó rất là mỏng manh.
Vâng,
thành ra con nít nó đứng nó tựa vào một cái là nó té ngay ra ngoài thôi. Mà nhất là mà may mà
cũng may là ở ngoài là sinh cỏ, thành ra
vâng,
nó té thì nó dạ. Nó nằm đó ra rên, nó ra hừ nó ra nhừ nhưng mà rồi thì cũng không có
vâng, không có sao. Dạ vâng, cảm ơn mọi
người. Mà cái tàn gặp đó thì chắc là
nguy quá hoặc là ở trên lầu đó, nếu mà nhất là nhà mà nhiều khi nhà apartment mà ở trên lầu cao đó thành là càng nguy hiểm nữa. Dạ cảm ơn Bảo Anh rất là nhiều. Chưa kể có trường hợp có lần mình đọc tin tức đó chị Thu Nga, thấy có một em bé đó khi mà bố mẹ mua cái bộ đồ Superman cho nó đó
thì
mà nó mới có
3-4
tuổi nó tưởng nó bay đến nó mặc vào thế nó lao qua cửa sổ luôn thôi. Trời ơi, thành ra cái điều đó rất là kinh hoàng.
Dạ cũng như là nếu mà đi chơi xa mà ở những cái apartment hoặc là những cái hotel mà nó có cái lan can đó, cái lan can đó nó tuy rằng nó cũng nhỏ nhưng mà các em nó có thể là lọt qua cái lan can mà lọt xuống dưới đất, thành ra chúng ta là phải mắt trước mắt sau, lúc nào cũng phải là cẩn thận để ý các em, tại vì các em thì nghịch ngợm lắm, các em đâu có biết những cái điều mà nguy hiểm đang chờ đợi các em đâu.
Nhất là kỳ lắm chị Thu Nga, trẻ con đó, nhất là con trai mà còn nhỏ mà nó thấy cái lan can là tự nhiên là nó chui vô, tự nhiên nó đánh đu và nó chui hoặc nó leo lên hoặc nó chui vào, nó không thể nào mà nó đứng xa ra khỏi được, nó phải chạy vào, nó phải chui ra cái đầu nó qua. Rồi thì ngay cả như trong mùa hè đó, nhiều khi cũng cho quý vị cũng hay cho con em đi cruise, đi tàu biển đó chị Thu Nga, cái điều đó cũng cần cẩn thận lắm, nhất là đối với những cái khi mà lúc nào cũng phải ngó chừng con em, tại vì những cái lan can tàu đó thì nó rất là dễ các em rất là dễ lọt ra ngoài, nhất là lại ở phòng mà có balcony nữa chẳng hạn, mà không để ý con em thì nhiều khi trẻ con nó không bao giờ nó lường được cái điều đó đâu, nó không có biết được những cái điều nguy hiểm đó là chị em.
Dạ vâng, cũng như là các em ưa trốn tìm ở trong cái tủ lạnh nữa, các em mà chết trong tủ lạnh cũng có nhiều lắm đấy chị.
Vâng, đúng, dạ, đúng như vậy. Ở trong tủ lạnh hoặc nhiều khi trong cái dryer, các em chui vào xong rồi các em mắc kẹt, còn nhỏ quá mở không ra, mà nhiều khi lúc bây giờ gia đình lại đứng ở xa ở chỗ nào khác, các em gọi không nghe thì các em cũng sẽ bị ngộp ở trong đó. Xin mời vị thính giả kế tiếp xin đường dây ạ.
Dạ, cháu chào hai cô ạ.
Vâng, xin được biết tên.
Dạ, Phương ạ.
Dạ, vâng, chào Phương.
Dạ, cháu muốn share với quý vị tại cháu có hai đứa bé sanh đôi, một trai một gái. nó 3 tuổi rưỡi, mà cái tuổi này đó là khoảng 2 tuổi mấy, 3 tuổi mấy là vẫn còn ở nhà. Nhiều người có nhiều danh, nhiều người bây giờ ở nhà cũng babysit đó. Thành ra cháu muốn share cái tuổi này nó rất là phá, mà nó học, mà nó học lóm dữ ghê lắm. Hai đứa bé cháu thì nó phá kinh khủng luôn, mà nó rất là thông minh, cho nên nó nhìn cái gì một lần thôi là nó bắt chước ngay lập tức. Cháu đi chợ về, cháu mua một cái thùng tã về với lại các thứ lặt vặt, vừa mới bỏ xuống cái thùng tã, quay sang bếp cất mấy cái đồ kia, vừa quay lại cái là thấy hai đứa ngồi chổm khổm trên bàn với cái thùng tã, tay cầm dao. Vâng, nó lấy dao ra hồi nấu hay, mà vừa mới quay đi quay lại thôi rất là nhanh, mà ngay bếp là nó connect với cái living room. Thành ra là nó thấy mọi khi mình cứ muốn mở cái gì là mình lấy dao mình rạch ra. Nó bắt chước ngay. Thành ra là quý vị có mà mấy đứa bé tuổi 2 tuổi mấy 3 tuổi mấy là phải rất là cẩn thận. Nó rất là nhanh, mình không có coi kịp nữa. Mà nhất là khi mà nó không phải một mình, mà nó có 2-3 đứa chơi với nhau đó, thì nó phá ghê lắm. Nó thành dạ cái mà nó đang ở trên bàn nữa, lỡ mà nó té xuống mà hoặc là nó không biết mà nó đâm nhau thì chết nữa. Dạ, thành ra là từ hôm đó là cháu hết hồn luôn. Thành ra là cứ lúc nào cũng phải dán mắt vào hai đứa nó, mà khi mà ở nhà với hai đứa nó thì không có làm cái gì được hết cả.
Nhưng mà Phương ơi, hai đứa như vậy đó mà một đứa nó chạy đầu này chạy đầu kia thì làm sao mà coi mà hai đứa lúc được.
Thường có hai đứa nó chơi với nhau không mà nó dạ nó không có đứa nào đứa kia. Thường nó chơi với nhau, nó chồng nhau, nó chơi chán rồi nó đánh nhau, chứ còn nó không có đứa mỗi đứa một góc, nó chứ không có như vậy.
Là nguy to là mẹ theo không
dạ,
kịp.
Dạ vâng, mệt lắm mà hai đứa này nó hyper. Đúng. Nó hyper mà nó lúc nào nó cũng phá, nó chơi, nó khỏe mạnh, nó thành ra là mệt. Đúng. Vô cùng.
Trẻ em mà càng thông minh thì càng phá dữ ha.
Vâng, nó càng thông minh nó càng phá, thành ra hai đứa này mà nó học nhanh ghê lắm, nó cứ nhìn thấy mình làm cái gì cái là nó bắt chước ngay lập tức. Nó lại thấy mình dùng kéo, nó cũng lấy kéo, nó cắt giấy. Nó bắt chước đủ thứ hết. Vâng, dạ.
Cảm ơn Phương rất là
dạ,
nhiều.
Vâng, dạ vâng, cảm ơn cô.
Vâng, cảm ơn mỗi người hiểm này. Đúng đó chị Tùng à. Nguyên Thủy từng có mấy đứa trẻ con hồi còn bé ở nhà đó, nó lấy kéo ra cái nó tự cắt tóc nó, cắt chữ, cắt cái chân, cái tóc lẩm chẩm, không có ra làm sao cả, tại vì nó không có ý thức được cái điều đó. Có lần nó còn có lấy đứa này còn lấy kéo xong rồi cái là cắt tóc một đứa em của nó luôn nữa. Thành ra rất là cẩn thận, may quá mà không có chọc vào đâu. Không thể nào mà coi được, trẻ con không bao giờ mình lường được nó sẽ chơi cái gì, làm cái gì, tại vì cái đầu óc nó không phải như đầu óc mình, chị Thu Nga ha.
Dạ vâng, đúng rồi. Con út của Thu Nga cũng vậy. Các anh chị em của nó nói rằng cái đôi lông mi của nó dài giống như con gái, thế là nó dùng một cái kéo nó cắt sởn hết cái lông mi, nhưng mà may đó là cái lông mi đó không có, rồi cái kéo đó không đâm vô mắt. Và ngoài ra cái bao ni lông đó chị Thủy và quý thính giả cũng rất là nguy
đúng
hiểm
rồi.
Các
trời
em
ơi,
có thể
nó
là
chùm
ở trên
đầu
là đúng rồi. Nó làm cho nó ngạt thở, rồi dao kéo cũng vậy nữa, rất là nguy hiểm. Dạ vâng, thành ra mình lúc nào cũng mình... phải trông coi. Là
mà không thể nào biết được, bao ni lông đi chợ thì nhà ai mà không có bao ni lông. Chị
Thủy
Nga biết không, bây giờ có ở nhiều nơi đó, thí dụ như ở dưới dưới Austin, cuối tuần vừa rồi tôi mới xuống dưới Austin đi chợ, bây giờ người ta không có cấm, không có cho dùng bao ni lông nữa chị Thu Nga. Thành ra là không có chợ, mình lại phải bỏ 25 cent ra hay 20 cent ra mua một cái bao giấy để mà xách, tại vì cái điều đó rất là nguy hiểm cho trẻ con. Không cần cột lại, nó chỉ cần chùm lên đầu thôi là đè vào mũi nó là nó không thở được, là nó đã chết ngộp rồi. Và xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Vâng, tôi là Tuân.
Dạ vâng, chào ông Tuân. Dạ.
Vâng, tôi có một điều ngắn gọn nhưng mà có hai điều nguy hiểm tôi có kể. Điều thứ nhất đó thì chị Thủy và chị Thu Nga, tôi có một trường hợp xảy ra là người bạn của tôi làm cùng sở Mỹ, họ có người vợ đó đang đi ngủ ở nhà, người chồng đi làm, thì có hai đứa con cái nhà đó, người vợ ngủ phòng khác, đứa con nó phòng khác, nhưng cái phòng đó nó có cái quạt trần, nó để tốc độ chậm, không có quạt nhanh. Hai đứa bé nó chơi, nó quăng dây lên, một đứa bé nó cột dây ở đầu đó, rồi cái nó quăng dây lên nó chơi, nó quăng dây lên cái quạt đang quay chậm, thế là cái quạt cái từ từ vẫn tiếp tục quay chậm, từ từ quấn thằng bé, quấn cái cổ, quấn kéo lên từ từ cao nửa cái quạt trần, rồi thì thằng bé chết rồi, thì thằng em nó mới gọi, chừng đó nó thấy chết rồi nó mới gọi má nó. thì cũng là muộn rồi, đó là trường hợp đã chết rồi.
Ừ,
trường hợp thứ hai nữa đó là trường hợp cái air conditioning ở ngoài cái window có cái đứa bé nó chơi, nó không biết, nó rờ vào cái máy lạnh đó bị điện giật đó. Mà nó gọi người nhà, nó thấy người nhà trước mắt rồi, nó gọi mà người nhà không nghe, tại vì nó mất tắt tiếng rồi. Rồi nó cứ gọi, nó la hoài, nó lấy tay nó đẩy để mà thoát ra được. Còn có vài giây phút đưa đến tình trạng tử vong. Thì đứa bé nó đẩy ra thật mạnh, nó té nằm xuống đất, té mạnh, quần áo rách luôn. Rồi lúc nó bật tỉnh lại, nó hỏi là con thấy người nhà đứng đó, con gọi mà sao không nghe con. Người nhà nó có nghe, nói người nhà lắc đầu nói là có nghe đâu mà đến cứu.
Nhiều khi tại vì cái tiếng con nít nó cũng hay la hét, nó hay kêu gọi, thành ra nhiều khi người nhà không để ý. Ông Tuấn ha.
Vâng, mình là tại cái luồng điện mạnh quá, 220V đó chị. Nó làm tắt tiếng đứa bé.
Ghê quá.
Cô la cũng không được nữa. Vâng. Mà may đó là nó có cái may mắn nó còn sống, chứ mà nó không đẩy ra mạnh nữa đó thì nó dính thêm một vài phút nữa là nó phải tắt thở, nó chết rồi, vì tức điện quá mạnh. Điện của máy lạnh, tại có máy lạnh nó có nước nữa chị. Nước thải nó nhiễu ra rồi đó. Thì nó dễ chạm điện lắm.
Dạ vâng.
Nói cho quý vị tránh hai trường hợp đó.
Dạ, cảm ơn ông Tuấn rất là nhiều, nhất là cái chuyện mà cái quạt trần, tại vì cái quạt trần có nhiều nhà để cái sợi dây rất là dài, chị Thu Nga. Tại vì con nít nhỏ đó muốn cho con em mình làm viếng, nằm trên giường cũng có thể với được cái sợi dây để mà tắt quạt hay là bật quạt hay là bật điện á. Thành ra nhiều khi để sợi dây rất là dài, mà gặp những đứa trẻ mà nó phá phách nó nghịch á, nhiều khi nó lấy sợi dây đó nó cột quanh cổ nó, xong rồi
nó đánh đu lên
xong rồi nó bị vướng vào đó. Cho nên không phải chỉ nên tránh dao kéo xa con em mình nên tránh tất cả mọi loại dây nhợ hay bất cứ cái gì lòng thòng, cái gì mà có thể làm cho con em mình bị vướng đầu vướng cổ vào đó, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi, người ta nói là đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Chị Vũ Thanh Thủy cũng như là Thu Nga cũng như là quý vị có con khi mà còn nhỏ, rồi bây giờ là có cháu rồi, Thu Nga cũng nhớ rằng là khi mà các em còn nhỏ cũng vậy, nó chơi baseball, ở bên này có cái trò chơi baseball đó, thì con em của mình đứng sau một cái đứa mà nó có cái cầm cái bét đó, đánh cho một cái ngay ở sau đầu nó là máu tóe nó ra, thành ra mình giàu mà mình có để ý cách mấy nữa thì tai nạn nó vẫn xảy ra. Rồi một đứa khác, một lần khác thì ngồi ở trên một cái xe mà của ông sponsor ông chở, thì là hồi đó thì không có mang dây nịt, chị nhớ là lúc đầu mà mới những cái năm đầu tiên mình không có cái chuyện mà mang dây nịt. Dạ vâng đó. Thì khi mà cái xe mà nó ngừng gấp một cái đó thì cháu nó rớt xuống khỏi cái ghế và nó đập đầu vào trong cái máy mà hút bụi đó thì cũng cắt cái đầu. Nó rất là dễ sợ. Còn ngoài ra còn có việc mà đồ vật ở trong nhà giống như mình để tivi hay là những máy móc gì đó, các em mà tới nghịch nó cũng có thể là đè ở trên mình nữa chị.
Vâng, trời ơi, nếu mà nói những nguy hiểm thì nhìn quanh chỗ nào cũng thấy nguy hiểm cả. Bây giờ chỉ có cách nào thật là cẩn thận mà thôi. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ vâng, tôi chào hai chị, tôi Tân Hiền ạ.
Dạ vâng, chào ông Hiền.
Vâng, tôi nhắn điện là tôi cũng góp ý về phần này. Thì trong cái chương trình này tôi rất mong hết sức là khán giả để mà quan tâm. Rồi nhắc lại cái ngày Morio mà ở biển Quang Tân là đã cũng chết một số người đó. Thì tôi nhắc những cái trường hợp để mà chúng ta cùng nhau chia sẻ. Hồi trước ở năm 60 mấy ở Việt Nam, ở Sóc Trăng đó, thì ông mà trưởng ty y tế, giám đốc Lê Thị Văn đó, thì người rất là có trình độ hiểu biết và có khả năng, ông cũng mạnh khỏe, dẫn hai đứa con đi tắm biển. Rồi nhưng mà cái nước biển đó là ổng có trình độ nhưng mà ổng không thể ngờ được, nó sống nó vô cái nó giật nó kéo qua rồi ô quắn ô nước sấy, thì là ổng cứu hai đứa con, là ổng và hai đứa con chết luôn. Vì chỗ đó mà chúng ta đừng có nên để ý, tất cả những các bạn mà tắm biển có con nhỏ này kia là phải là cẩn thận, bởi vì cái sóng biển đó tôi đã có kinh nghiệm rồi, nó đùa vô nhưng mà ở dưới nó giật ra. Đúng. Nó giật rất là mạnh. Vì chỗ đó mà là có nhiều trường hợp tôi cũng muốn nêu lên để góp với tất cả quý khán giả để mà quan tâm cái mùa hè này.
Dạ. Xin cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn ông Hiền rất là nhiều. Vâng, ông Hiền nói đúng đó chị Thu Nga.
Dạ.
Ngay cả sóng biển Galveston 20 mấy dặm dài không hề thấy có núi, có gì, có đá, thành ra ai cũng tưởng là hiền hòa lắm, nhìn rất là bằng phẳng, không thấy sóng lớn. Nhưng mà khi mà sóng nó đùa vào bờ đó, lúc mà nó lui trở ra, nó cũng lui ra rất là mạnh. Thành ra vẫn thử từng nhìn thấy nhiều cái em bé mà cỡ 2-3 tuổi đấy chị.
Dạ.
Nên nhiều khi nước chỉ có chút xíu thôi, chỉ có tới đầu gối nó thôi, nhưng mà khi mà nước lùa ra một cái là làm quật đứa bé ngã xuống. Mà khi nó ngã xuống một cái đó là
thì
nước ào vào mặt mũi nó rồi. Vâng. Thành ra nếu không có cha mẹ ở bên á, cứ nghĩ rằng ồ mẹ nằm tắm nắng ở bên trên, xong rồi cái hoặc là đọc sách, hoặc là lim dim mắt nhắm ngủ rồi để cho con ngồi chơi trên bãi cát, hay là ngồi ở ngay chỗ sấp nước, tưởng là cái bờ nước còn thấp thì không có nguy hiểm, nhưng mà cũng rất là nguy hiểm thưa quý thính giả. Và khi mà nó xảy ra thì nhiều khi mình biết cũng đã quá muộn, và cái đó là cái ân hận vô cùng suốt cả đời, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Bởi vậy cho nên là chúng ta nói rằng là phòng bệnh thì hơn chữa bệnh. Và cái mùa này đó các em cũng thích đạp xe đạp nữa. Quý vị thấy rằng các em đạp xe đạp cũng rất là bạo dạn ở ngoài đường. Cái điều này cũng rất là nguy hiểm, tại vì ngay ở trong cái xóm mà các em mà chạy lòng vòng đi nữa thì có những cái chiếc xe mà chạy nhanh, hoặc là đi xe đạp mà các em chạy xa, các em có thể bị bắt cóc. Ngoài ra có một cái tai nạn này nữa mà nếu không biết không, quý vị đã thấy chưa, nhưng mà Thu Nga cũng biết đã có xảy ra rồi. Khi mà quý vị là người lớn lên xe rồi đó, đóng cửa lại thì mình đóng mạnh, nhưng mà các em nó leo lên trên xe rồi, nó đóng cửa có khi là không chặt mà không để ý. Đúng. Thì cái cửa đó nó bật ra và có một em đã lọt ra khỏi cái xe rồi đó chị.
Vâng, trong lúc mà xe chạy
ngày
xưa đó, vâng, có lần chúng tôi nhìn thấy cái hồi đó cũng giống như hồi nãy chị Thu Nga kể đó, hồi xưa cái luật seat belt chưa có bắt buộc phải và bắt các em ngồi mà cài thắt lưng đó, thành ra rất nhiều gia đình hồi xưa cái xe station wagon đó chị, hồi đó chưa có xe van như bây giờ, chưa có minivan, toàn là những gia đình có con nhỏ hay đi station wagon, thành ra hay để cho con em mình ngồi, mà đám trẻ con ngồi đằng sau vậy đó. Có một lần tôi đang lái xe đi đường, tự nhiên thấy cái cửa xe nó bật ra, hai ba đứa nhỏ nó té lăn ra ngoài. Kinh khủng, rất là kinh hoàng chị Thu Nga. Mà đến cái nước đó đó thì đâu có làm gì được nữa. Cũng chính vì rút những cái kinh nghiệm đó mà sau này luật lệ mới khắt khe như vậy. Cho nên cái bổn phận của cha mẹ có lẽ đầu tiên là phải cố gắng tuân thủ và buộc con em mình phải tuân theo tất cả mọi luật lệ đã đề ra. Tại vì những cái luật lệ đã được đưa ra, tại vì họ đã phải trả những cái giá rất là thương đau rồi. Mới để ra những cái luật như là gài thắt lưng trên xe, hoặc là bắt trẻ con còn nhỏ phải ngồi trong ghế ca sít của trẻ em, rất là quan trọng thưa quý thính giả. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào chị Thủy, chị Nga, em tên Thủy đó.
Vâng, chào
chị Thủy. Em có cái trường hợp là em thấy trước mắt thì em cũng khuyên mấy cô chú mà lớn tuổi có băng qua đường á. Vì nhớ đi chỗ mà đèn xanh đèn đỏ.
Đúng nha. Tức là đèn xanh đèn đỏ xong rồi có cái đường dành cho người đi bộ băng qua đường đó phải không?
Vâng,
chắc là thì rời đường dây rồi. Vâng, đúng như vậy. Cái điều này cũng nhất là trên đường Bollé, không biết ở Dallas thì có con đường nào mà có hay nhiều tai nạn không như đường Bollé ở tại Houston không chị Thu Nga? Đường Bollé có rất nhiều người cứ băng qua đường cái là bị xe tông thôi. Là tại vì nhiều khi băng không có đúng chỗ, không có đúng đường. Tại vì bây giờ không lẽ một cái khúc đường, block đường nó dài như này, mình muốn băng ở giữa đường, bây giờ mình phải đi tuốt ra đầu đường, rồi lát lại phải đi ngược lại, nó mất công quá. Phải ra nhiều người cứ băng đại sao qua ở giữa. Và rất nhiều người bị xe đụng trong những cái trường hợp như thế này, mà đa số là những cái người lớn tuổi, y như là chị Thủy vừa mới nói vậy. Thành ra đây cũng là một điều xin quý vị rất là cẩn thận. Hay là con cái nếu mà có cha mẹ già hay đi bộ ngoài đường nữa thì cũng nhớ dặn dò cha mẹ thật kỹ cái điều này. Tại ở Việt Nam mình cứ quen gặp đâu là băng đó hả chị? Dù là xe đang sầm sầm chạy tới mình cũng băng, tại vì cái quan niệm của người Việt Nam là xe tránh mình chứ mình không có tránh xe.
Phải rồi. Việt Nam nói cũng nhiều câu cũng ngộ lắm, nói là đạn tránh mình chứ mình không có biết ở đâu mà tránh thì xe cũng tránh mình. Thì cái chuyện mà ở ngoài cái downtown Fort cũng hay xảy ra dữ lắm, tại có những cái đường mà ngược chiều, hay là cũng có những cái con đường mà chỉ có một chiều, và khi mà quẹo phải như vậy thì có những cái xe mà quẹo phải thì tránh không được. Vì vậy cho nên là hết sức cẩn thận, và đúng như vậy có cái seat belt thì nó cũng đỡ hơn. Hồi xưa đó thì các cha mẹ Việt Nam thì thích ra bồng các em ở trên lòng, hoặc là cho các em đứng để nhìn ra cái cửa xe, nguy hiểm vô cùng.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng ta nghe đây, xin được biết cái danh ạ.
Dạ. Hello, cháu tên là Vũ, chào cô, hai cô. Hai cô hôm nay nói cái chương trình về mùa hè và nó bao quát nhiều cái rất là hay, rất là quý để mọi người nên học. Cháu có một đứa cháu nó khoảng 6-7 tuổi hay 7-8 tuổi gì đó. Boy, nó đi scooter đó. Nó dùng cái scooter nó chơi ngoài cái khu sân sao mà trong cái neighborhood nó lại có Mỹ Đen rồi này kia. Thì thằng bé cứ lao đầu mà đẩy cái đó, scooter cứ scoot chạy đi á. Thì chắc là ba mẹ nó cũng vô tình hay là như thế nào nó quên đeo mấy cái protection ở đầu gối cũng như elbow thế như là mũ helmet á. Và mấy đứa Mỹ Đen nó, này thằng bé đang lao đầu chạy thì có mấy đứa Mỹ Đen nó chạy nó phóng vào đứa bé cái, trời ơi đứa bé té xuống chân chảy máu, tay xịt máu rồi muốn thiếu điều nó đau muốn chết luôn, tội nghiệp nó dễ sợ. Thì nghe ba mẹ nó kể lại là một thằng Mỹ Đen nào xông vào á. Cháu nó chơi trên Đà Lạt nhưng mà cháu ở dưới này cháu chỉ nghe tin bố mẹ nó kể lại thôi á. Mà thì chắc cháu nghĩ là ai có con nên đi đá xe đạp hoặc chơi mấy cái đồ ngoài sân, ngoài vườn, ngoài công viên hay bất cứ đâu phải đeo mấy cái đồ bảo vệ lại chứ. Nó tai nạn nó xảy ra vô tình chẳng ai biết được á.
Vâng, cảm ơn Vũ rất là nhiều. Khi mà trẻ con chơi thì bất kể Mỹ Đen hay Mỹ Trắng hay là Mỹ Vàng thì khi mà đụng vào nhau đó thì đều té xuống. Cũng may mà em bé này chỉ bị chảy chân, xất da, chảy máu thôi. Chứ nếu mà đập đầu xuống lề đường một cái, Vũ thì đã từng thấy có em bé bị thiệt mạng chỉ vì ngã mà đập đầu xuống đường một cái mà rồi sau đó em bị vỡ sọ, em mất luôn. Vâng, cảm ơn chị Vũ rất là nhiều nhá. Vâng, vâng xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chị cho em nói tiếp được không chị?
À vâng, em xin được biết cái danh chị.
Em tên Thủy, nãy em có mang nói chuyện cái vụ mà các bác băng qua đường này xanh nào đó.
Vâng, đường dây cái bị cút mất.
Thì hôm đó thì em có chở ông xã em trên đường mà Highway 6 với lại 529 ở West Lý Bì Giọt đó chị.
Vâng.
Thì có một cô bé đó, người bể cái băng qua đường đó, thì cái chỗ đó không phải đèn xanh đèn đỏ thì có cái một chiếc xe chạy trước em đó, thì họ tông chết tại chỗ là em thấy trước mắt luôn đó.
Trời ơi.
Dạ, thì cho nên em nói cho chị Thủy để giống như cho mấy cái người mà lớn tuổi, em thấy trên đường Ba Le đó, họ hay đi băng qua con đường mà không có đèn xanh, đèn đỏ, rất là nguy hiểm, có thể là chết người đó chị.
Vâng, đúng như vậy. Vâng, cảm ơn chị Thủy rất là nhiều. Vâng. À, vâng, xin các cụ, nếu mà các cụ nghe chương trình này nhớ rất là cẩn thận. Nhưng mà ngay cả chỗ có đèn xanh, đèn đỏ cũng vẫn rất là phải thận trọng. Có nhiều người cái ý là thôi ngã tư đèn xanh, đèn đỏ đó. Thành ra nhiều khi cái đèn mình vàng rồi mà vẫn còn đi bộ qua, mà đi bộ qua thì mình đi chậm đó, đèn nó đâu có kịp chuyển đỏ. Thành ra đầu kia người ta vẫn có thể phóng xe tới như thường. Hoặc là nhiều khi thấy đèn chuyển xanh rồi là đã bước qua ngay, mà trong khi có những cái xe nó vượt đèn vàng hay đèn đỏ đó chị Thu Nga ha.
Dạ vâng,
nó
đúng
vẫn
rồi.
Có thể tông vô mình.
Dạ đúng rồi, nhưng mà có những cái đoạn đường á, thì nếu mà chúng ta băng qua ở giữa đường đó thì cảnh sát có thể là cho chúng ta cái ticket gọi là jaywalking.
Nhưng mà hình như Texas không có chị ơi.
Dạ,
hình như Texas là không có cho jaywalking. Chứ nếu mà đi ở bên các tiểu bang khác, ở bên New York hay là bên Chicago đó thì là hay là California thì dễ dàng bị cái ticket này lắm. Nhưng mà bên Texas hình như không thấy ai bị jaywalking.
Bởi vậy
giờ.
Cho nên là toàn là jaywalking không, rất là nguy hiểm. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi đó chị. Dạ.
Chị Thu Nga biết không, thính giả đây chứ đừng dây hết. Nhưng mà bây giờ lỡ bấm một vị thính giả chót nữa mà thôi, xin mời ạ. Dạ, chúng tôi xin mời. Vâng, là một vị khán giả chót của chương trình ngày hôm nay thôi. Dạ, xin mời ạ.
Dạ, em tên Ngọc, xin chào hai chị ạ.
Vâng, chào anh Ngọc.
Dạ, hôm nay cảm ơn hai chị nói về chủ đề mùa hè rất là hay. Em có góp ý như vậy là, ví dụ cha mẹ có dẫn mấy baby mà đi tắm biển, tắm hồ vậy đó, thì cho dù nói chuyện với bạn, nhưng mà mắt thì vẫn nhìn về hướng baby đó, tại vì rất là nguy hiểm. Mà còn mấy người mà coi hồ á, họ không có coi hết, mỗi lần tắm hồ á thì cả đống người họ không có thể nhìn hết từng người hết.
Đúng.
Thì cha mẹ có nói chuyện với bạn bè hay nói chuyện với ai, lỗ tai thì nói, miệng thì lỗ tai thì nghe, miệng thì nói, nhưng mà mắt cứ nhìn về mấy đứa trẻ đang tắm á, thì như là hay rất là an toàn à.
Vâng, dạ vâng, cảm ơn ý kiến của anh Ngọc rất là nhiều. Nhưng mà chị Thu Nga ơi, nói chuyện đi tắm hồ, tắm sông đó, thì không phải là cha mẹ hay cho các em nhỏ đó có cái phao đeo ở trên bụng đó, rồi nhiều khi cái yên chí là các em có phao rồi, nhưng mà chính cái phao này cũng nguy hiểm, phao này dễ bị sóng cuốn lôi trở ra xa lắm. Thành ra đúng như Ngọc nói, cách nào thì bắt cũng phải nhìn con em. Đối với các vị phụ huynh mà trong nhà có hồ bơi đằng sau cũng vậy, nếu mà có tổ chức một cái giống như là swimming pool picnic hay là party cho con em mình ngày sinh nhật đó chị Thu Nga,
yeah,
là hay có nhiều con em đến đó, thì nhiều khi đó nếu mà quý vị đang coi một đàn trẻ con đang tắm hồ, đừng cái ý là đã có một đám trẻ trẻ rồi thì không sao. Thành ra nếu mà con nghe điện thoại reng ở trong nhà hay là bận cái gì đó thì lại chạy vào trở vào trong nhà, thì nhiều khi chỉ cần vài phút thôi là đã có thể có một em bị nguy hiểm rồi. Cho nên những cái người ta khuyên rằng khi mà quý vị mà có con em đang tắm ngoài hồ bơi thì hãy cứ để mặc cho điện thoại reo lên, hãy để mặc cho cái washing machine, tức là cái máy giặt đồ, nghĩa là dù nó kết thúc rồi cũng mặc kệ nó, mặc kệ cái tiếng chuông bấm cửa. Không có, hoàn toàn không, quý vị không nên quan tâm đến những cái đó, tại vì quý vị đang coi trẻ em, thành ra qua cần quan tâm tới trẻ em hơn là tất cả những cái đó. Chị Thu Nga, có rất nhiều người chỉ vì mà trả lời một cái tiếng chuông gọi cửa hay một cái điện thoại mà khi trở vào thì con mình đã bị chết đuối rồi.
Dạ vâng, và có khi là chết đuối ngay ở trong cái bồn tắm của gia đình. Thành ra chương trình này thì cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là tham gia rất là nhiều, nhưng vì thời gian có hạn cho nên là chúng tôi xin được tạm ngưng nơi đây và kính chúc quý vị có một mùa hè thật là bằng an, thật là hạnh phúc. Và chúng ta hãy nhớ rằng phòng bệnh hơn là chữa bệnh, cái gì cũng vậy, chúng ta phải, nhất là có trẻ em thì chúng ta phải mắt trước mắt sau, lúc nào cũng phải để ý các em hết, để cho chúng ta có một cái mùa hè thật là vui tươi mà không có một cái chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Và cảm ơn quý vị và xin chúc một ngày thật là vui ạ.
Vâng, chắc chắn là như vậy. Vâng, xin kính chúc quý vị một mùa hè đem lại thật nhiều kỷ niệm đẹp cho cả gia đình mà tránh tất cả mọi những cái điều sơ sót này. Xin chân thành cảm ơn tất cả những quý vị đã gọi vào và một lần nữa vẫn xin cáo lỗi với những quý vị đã gọi vào mà chúng tôi hết giờ không thể nào bắt đường dây được. Hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào tuần sau.